This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
But I was far from being made of gold.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Như Tuyên Hoa Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Thế Giới Nha Khoa cùng với lại bác sĩ nhà sĩ Brian Chu Văn Cương đang có mặt trên đường live. Lần đầu tiên thì Như Tuyên Hoa Tính xin được chào nhà sĩ Brian Chu Văn Cương trở lại trong chương trình hôm nay. Bác sĩ nhà sĩ khỏe không?
Vâng, xin mến chào Hoàng Tín, chào Như Tuyên cũng như là tất cả quý thính giả đang lắng nghe đài. Ngày hôm nay thì sau một ngày làm việc rất là mệt ngày hôm qua, tối nay ngủ cũng không có được thẳng giấc cho nên ngày hôm nay tôi cũng hơi mệt mỏi chút xíu Hoàng Tín ơi.
Dạ, Như Tuyền từ Dallas cũng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi và mến chào nha sĩ Cương. Rất là cảm ơn nha sĩ Cương, dù là không có được khỏe như là những lần trước, bận rộn như thế và không có thời giờ để nghỉ ngơi nhưng mà vẫn không bỏ chương trình ngày hôm nay thưa nha sĩ.
Thời tiết dưới đẹp không nha sĩ?
Vâng, trời ngày hôm nay thì cũng hơi âm u chút xíu nhưng mà rất là mát, không có nắng, ngoài trời rất là mát mẻ cho nên mình đang ngồi nhìn ở ngoài cửa sổ thấy lá vàng rơi rất là nhiều thì cho thấy mùa thu lá vàng rơi cũng rất là đẹp mắt với Hoàng Tính.
Nhưng mà ở Dallas mình thì như thường Hoàng Tính cũng ngồi nhìn qua cửa sổ mà cây xanh không, chưa thấy lá vàng ở đây đổi màu. Tuy nhiên hôm nay thì trời trở gió chút đỉnh và bên ngoài thì trời cũng khá mát và cảnh báo là ngày một ngày khá gió luôn.
Chắc cũng giống như dưới Houston thưa nhà sĩ. Một câu hỏi và một câu hỏi thời sự trước khi chúng ta bước vào chương trình Thế Giới Nha Khoa thì là như quý vị cũng như là như nhà sĩ biết là lạm phát ở dưới thời của lâu rồi, dưới thời của cựu tổng thống Jimmy Carter có lúc lên đến 13%. Ngày nay thì dưới thời của ông Joe Biden thì hiện đang ở mức 6.2%. Thì ông tổng thống Joe Biden ông nói là mặc dù là cái mức lạm phát nó lên như vậy nhưng mà cái mức lương của người đi làm nó tăng nhanh hơn, cái này không được nha. 7.7% cái này không đúng, cái này xạo. Không tin đâu. Ông nói vậy là hoàn tính, đối với hoàn tính thì lạm phát lên nhưng mà cái mức lương của người đi làm cũng chưa có được lên đâu, mà ông dám nói là đi làm lại tăng nhanh hơn là cái lạm phát nữa. Nhà sĩ Cương nghĩ sao nhà sĩ?
Nếu mà mức lương của Hoàng Tín và Như Tuyền mà không hơn 6.2% thì cần phải nói chuyện với bà giám đốc đấy nha.
Cảm ơn câu nhắc nhở này của nhà sĩ nha.
Vâng thưa quý vị thì đúng như vậy, cái mức lạm phát cách đây mới có một tháng hơn chúng tôi nói chuyện trên đài thì là mới có 4.7% mà bây giờ đã lên 6.2% rồi thưa quý vị ơi. Thì cái mức lạm phát này đó nó không phải là vì vấn đề mà thế giới có những cái biến cố, có chiến tranh hay là gì cả, mà nó chính là do cái hậu quả của những cái chính sách của ông Joe Biden đưa ra. Thì ông Joe Biden đó, cũng không có phải là một cái người mà làm về thương mại cho nên ông không hiểu về những cái nguyên tắc về phát triển kinh tế. Cho nên những cái mà cái chính sách của ông đưa ra đó nó đã làm cho cái kinh tế của Mỹ đó nó đáng lẽ nó phải phục hồi rất mạnh sau cái cơn đại dịch vừa rồi thì nó lại trở nên y ạch trì trệ và không có lên nổi. Thì thưa quý vị, dưới thời ông Obama đó thì ông Obama đã từng tuyên bố rằng là cái kỹ nghệ sản xuất quốc nội coi như là không còn hợp thời nữa vì cái sự cạnh tranh kinh tế thế giới đó, globalism đó, nó đã bây giờ nó là một cái xu hướng mới cho nên nói về kỹ nghệ sản xuất quốc nội đó hầu như là không còn nữa, nước Mỹ coi như là không còn cái vấn đề sản xuất. Nhưng mà dưới thời tổng thống Trump đó thì ông Trump đã đem được những cái công ăn việc làm sản xuất về lại tại Mỹ. Phần ngược lại với ông Obama nói rằng là cần phải có cái cây đũa thần, quý vị nhớ không? Đó thì cái điểm này cũng đủ cho thấy rằng là phía Đảng Dân chủ đó họ hoàn toàn không hiểu gì về thương mại cả, mà những cái điều căn bản đó mà họ còn không hiểu thì thưa quý vị, những cái chính sách gì mà của Joe Biden đưa ra để làm cho cái kinh tế Mỹ nó càng ngày càng tồi tệ thì thưa quý vị, đầu tiên chúng ta nói tới đó là cái mà chính sách chống sản xuất nhiên liệu hóa thạch của ông Joe Biden đã đẩy giá xăng dầu và khí đốt tăng hơn 50%. Những cái quyết định như là đóng đường dầu Keystone và hăm dọa bây giờ đó là đang chuẩn bị đóng thêm một cái đường dẫn dầu khác ở Michigan nữa. Đó, dưới thời Tổng thống Trump thì chỉ có 30 đồng một thùng dầu thô, bây giờ là coi như 90 đồng một thùng. Và xăng là nền tảng cho cái nền kinh tế, vì nếu mà giá xăng mà tăng đó thì mọi thứ đều tăng cả. Từ hàng hóa, thực phẩm, nguyên liệu đều phải vận chuyển từ cái nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ. giá xăng lên thì dĩ nhiên là cái giá thành nó phải lên. Và thưa quý vị, cái chính sách mà tiêu xài phung phí của ông Joe Biden qua những cái ngân sách cơ sở hạ tầng infrastructure đó, và cái ngân sách mà xây dựng lại tốt hơn, tức là Build Back Better của ông Joe Biden, đã làm cho người dân hoảng sợ với những cái con số mà gọi là kết xù. Ông Joe Biden đó, thì quý vị nhớ tuyên bố là không tốn một đồng xu nào hết khi mà đưa ra những cái ngân sách này, khiến cái người dân người ta đặt ra cái câu hỏi là tại sao chi phí, chi tiêu hoang phí như vậy mà không tốn gì cả? Không lẽ ông này là ông thánh hay sao? Đó, và từ trước tới nay đó, nếu mà biết vậy tại sao không làm, tới bây giờ mới làm, tức là chi tiêu nhiều để giúp cho đất nước mà lại không tốn đồng nào hết, thì tại sao từ trước tới giờ không làm mà bây giờ mới làm? Thì thật sự ra chỉ có những đứa trẻ mới tin những cái lời đó của ông Joe Biden mà thôi. Thưa quý vị, cái chính sách năng lượng xanh đó, để làm cho nền kinh tế của Mỹ nó càng ngày càng thêm kiệt quệ, vì thứ nhất, kỹ thuật năng lượng chưa đủ để mà thay thế cho nhiên liệu hóa thạch. Quý vị cũng thấy đó, những cái mà năng lượng gió, năng lượng mặt trời đó, mặc dù là nó đang chớm nở nhưng mà nó chưa đủ để mà nó thay thế cho cái kỹ thuật mà trước giờ chúng ta có về nhiên liệu hóa thạch. Thì vì sao? Là vì nó cũng vẫn còn quá tốn kém. Quý vị nào mà muốn thay đổi thay cái năng lượng mặt trời đó, quý vị cũng biết đó, tốn một căn nhà trung bình đó, là phải tốn từ 80.000 cho tới 150.000 thì mới gắn được những cái mà tấm kiến mà thu hút những cái năng lượng mặt trời. Còn những cái máy quạt gió thì quý vị cũng thấy rồi, trong thời điểm vừa qua đó, qua cái cơn bão tuyết ở Texas đó, thì những cái máy quạt gió nó cũng không có đủ để mà cung ứng cho người dân Texas, cho nên những cái máy quạt gió này đó nó vẫn chưa đủ để mà làm cái việc đó. Và cái vấn đề bảo trì thì cũng rất là tốn kém. Và quý vị biết năng lượng gió đó, tất cả những cái turbine mà để quay những cái quạt gió đó đều là sản xuất từ phía Trung Quốc và Đức cả, cho nên khi mà làm như vậy chúng ta lại phải lệ thuộc vào những cái quốc gia khác. Rồi một cái chính sách khác mà làm cho kinh tế Mỹ nó cũng bị đi xuống đó là cái chính sách mở cửa biên giới cho di dân lậu tràn ngập nước Mỹ. Thưa quý vị, đây là một cái mà chính sách nó là gây ra một cái gánh nặng tài chính rất là khủng khiếp về lâu về dài cho người dân Mỹ, những người mà phải đi làm đóng thuế để nuôi những cái người di dân lậu này. Và cái chính sách áp đặt chích ngừa cũng là làm khó dễ rất là nhiều những cái công ty phải bắt buộc nhân viên phải chích thuốc để mà giữ công việc làm của mình, thì nó sẽ làm cho những công ty đó sẽ thiếu người đi làm. Vừa qua quý vị cũng nghe cái chuỗi cung ứng hàng hóa cũng là một cái thí dụ điển hình và đang làm cho hàng hóa bị khan hiếm hay bị trễ nải khi mà chúng ta cần mua những cái gì. Và có lẽ điều tệ nhất đó là cái chính sách mà khuyến khích người dân nằm nhà ăn tiền thất nghiệp, ăn tiền trợ cấp, không chịu xin việc làm. Nó làm cho cái nền kinh tế càng ngày càng lụng bại. Rồi những cái cơ sở công ty thương mại, hãng xưởng không đủ người đi làm việc thì phải tăng lương để mà tìm nhân công thay cho những người mà không chịu đi làm. Làm cho cái hàng hóa, giá cả hàng hóa, thực phẩm nó càng ngày càng lên cao, thưa quý vị. Thì đó chỉ là một số những cái chính sách mà chúng tôi xin được nêu ra để quý vị thấy rằng là tại sao cái nền kinh tế dưới thời Joe Biden nó đang càng ngày càng đi xuống và mức lạm phát càng ngày càng tăng lên, làm cho những cái giá cả nó càng ngày càng cao, làm cho chúng ta cái cuộc sống, đời sống của chúng ta càng ngày càng khó khăn hơn, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn nhà sĩ Cương rất là nhiều với phần bình luận về đề tài thời sự ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta trở về với phần nha khoa trong chương trình Thế giới và Nha khoa. Và thưa quý thính giả, hôm nay vẫn tiếp tục những câu hỏi phổ thông về răng của bệnh nhân. Rất là nhiều những câu hỏi rất là hữu ích trong hai kỳ vừa rồi và hôm nay chúng ta tiếp tục. Câu hỏi hôm nay gửi đến nhà sĩ Cương đó là: tôi có cái răng cửa bị rút cưng máu, tức là rút canal lâu năm. Nay nó trở nên màu đen sậm trước khi làm rút cưng máu. Răng rất là trắng nhưng bây giờ thì bị tối đen. Lý do là vì sao và có cách nào để làm cho trắng lại không thưa nha sĩ?
Vâng, thưa quý vị, cái răng của chúng ta đó, khi mà nó hoạt động và nó bình thường đó, thì nó có những cái dây thần kinh, những cái mạch máu, động mạch và tĩnh mạch, nó dẫn đi vào dưới cái chân răng, đi lên cái phần thân răng, và nó cái răng đó thì nó làm cho cái răng của chúng ta đó là gọi là răng sống, tức là vital tooth. Thì cái răng sống đó nó có một cái màu tự nhiên, bình thường thì mình thấy nó trắng trẻo, mặc dù là cái chất vàng của cái men răng đó nó cũng có thể làm cho cái răng hơi vàng, nhưng mà một khi mà đã bị rút cân máu, có nghĩa là người nha sĩ đã lấy hết tất cả những cái dây thần kinh, động mạch, tĩnh mạch ra khỏi cái chân răng, cái thân răng, thì cái răng đó coi như là bị chết đi, tức là non vital tooth. thì cái răng đó đó càng ngày nó càng bị khô đi và nó không còn những cái dinh dưỡng cần thiết để mà đem lên để nuôi dưỡng cái răng đó. Cho nên thì quý vị thấy sau một thời gian đó, nhất là những cái răng cửa phía trước đó, thì sau một thời gian mà làm rút cân máu mà không có bọc cái sứ ra bên ngoài đó, thì cái răng đó tự nhiên nó càng ngày nó càng đen đi, nó bị đen thẫm đi. Đó, và nó so sánh với những cái răng kế bên đó, thì nó không có được đẹp. Và quý vị cảm thấy rằng là tự nhiên cái răng của mình hồi xưa nó trắng trẻo đẹp lắm, mà bây giờ nó lại càng ngày nó càng bị tối đen đi, thì có cách nào để làm cho nó trắng hay không? Thì thưa quý vị, có cái thứ nhất đó là người nha sĩ có thể tẩy cái phía trong, tức là làm tooth whitening, là tẩy răng, mà tẩy từ phía bên trong, có thể đục cái phần mà hồi trước làm rút gân máu đó ở trong ra đó, rồi cho thuốc tẩy vào trong đó, rồi bà tẩy bên ngoài để làm cho cái răng nó trắng ra. Đó là một cách. Và cách thứ hai đó thì quý vị có thể làm veneer, tức là dán một cái lớp mà porcelain ở bên ngoài để làm cho cái răng nó đẹp ra trở lại. Và đó là hai cái cách mà thường sử dụng nhất để mà làm cho cái răng nó có thể trở nên trắng hơn, thưa quý vị.
Cảm ơn nha sĩ rất là nhiều. Và một câu hỏi tiếp theo, tôi có nhiều kẽ hở giữa những cái răng cửa hàm trên và hàm dưới nhưng mà không có muốn niềng răng bởi vì đã lớn tuổi và cũng thấy kỳ khi mà phải đeo những cái dây kẽm hay hoặc là những cái móc bằng kim loại. Nha sĩ có cách nào để mà làm cho mất đi những cái kẽ hở đó mà không cần phải niềng răng hay không, thưa nha sĩ?
Vâng, thưa quý vị, những người mà lớn tuổi đó thì họ ít có khi nào muốn niềng răng bằng những cái móc kim loại hoặc là những cái dây kẽm mà quý vị thường thấy ở những trẻ em tuổi dậy thì. Thì nó cũng có một vài cách. Nếu mà quý vị nào mà không thích cái những cái móc hoặc là dây kẽm bằng kim loại đó, thì chúng tôi có thể dùng bằng những cái loại móc mà bằng chất sứ. Nó cũng trắng, nó không có, hoặc là nó giống như chất nhựa vậy, nó trong trong. Thì mình nhìn mình không có thấy rõ giống như là cái loại bằng kim loại. Nhưng mà cũng có nhiều vị cũng không muốn cái đó nữa, tức là đeo vô nó khó chịu. Rồi có những cái dây kẽm nó đi ngang qua nó cũng không đẹp, và lớn tuổi thì là mắc cỡ không muốn đeo những cái đó, sợ người ta cười. Thì có những cái cách, chẳng hạn như là quý vị có thể làm niềng răng bằng cái loại kỹ thuật mới là aligner, đó là những cái khay mà bằng nhựa in ra, có thể cái kỹ thuật mới bây giờ đó là in ra cái những cái mẫu răng rồi làm những cái khay nhựa trên những cái mẫu răng đó, và mỗi một cái khay đó nó di chuyển mỗi một cái răng một chút xíu cho tới khi nào mà nó di chuyển tới cái vị trí mà mình đúng theo ý của mình đó. Thì cái đó cứ mỗi 3 tuần hoặc 4 tuần thì quý vị vào trong văn phòng nha sĩ và người nha sĩ đó nó sẽ thay cái khay mới cho quý vị, và trên cái răng của quý vị đó có thể cần phải dán những cái composite. Nó giống như là một cái filling vậy, và nó hơi lòi ra, thì cái đó cũng nếu mà nhìn kỹ thì cũng có thể thấy, nhưng mà bình thường thì ít có thấy. Thì những cái đó gọi là attachment đó, thì để dùng cho cái những cái khay nhựa này nó bám vào và nó xoay nó di chuyển cái răng của quý vị theo mà đúng theo cái hướng mà cái người nha sĩ đó muốn. Và những cái khay nhựa này đó thì quý vị sẽ cảm thấy nó thoải mái hơn nhiều, là tại vì khi mà mình chẳng hạn như là ăn uống thì mình có thể tháo ra để mình ăn, mình nhai đó. Hoặc là quý vị khi mà đi ra bên ngoài, đi tiệc tùng, đi chơi, không muốn đeo để mà nó phiền, nó làm không được đẹp, mặc dù là nó cũng không có thấy rõ lắm. Nếu mà nhìn kỹ thì mới thấy là đang đeo cái tray đó, nhưng mà quý vị cũng không muốn đeo thì có thể tạm thời tháo ra một vài tiếng đồng hồ đi chơi rồi về gắn vô lại cũng không sao cả. Và khi mà đánh răng, xúc miệng thì quý vị có thể tháo những cái tray, những cái khay đó ra để mà đánh, làm vệ sinh miệng nó sạch sẽ. Thì bình thường á, thì nếu mà đeo bằng những cái móc kim loại đó thì mình đâu có tháo ra được, phải không quý vị? Đó, cho nên là bằng những cái khay bằng nhựa đó quý vị đeo vào, và cái thời gian mà chữa trị cũng tương tự hoặc là có thể nhanh hơn là những cái mà niềng răng bằng kim loại bình thường. Thì đó là một cách. Còn cái cách thứ hai đó, nếu mà có những cái khe hở mà giữa những cái răng hàm trên, hàm dưới mà quý vị không có muốn trải qua một cái thời gian một năm rưỡi, hai năm để mà đeo những cái khay niềng răng, thì quý vị có thể làm veneer. Veneer là có thể là có được cái kết quả ngay lập tức. như là văn phòng chúng tôi có máy làm veneer trong vòng một tiếng đồng hồ là có, thì mình dán những cái veneer đó vào trong cái mặt ngoài của cái răng thì là lập tức những cái kẽ hở đó nó được thít lại và chúng ta có được cái kết quả chẳng những răng thẳng mà còn được thêm răng đẹp, răng trắng nữa thưa quý vị.
Cảm ơn nhà sĩ. Thưa nhà sĩ, xin nhà sĩ cho biết sự khác biệt giữa veneer và crown là gì và khi nào thì mới làm veneer và khi nào thì mới làm crown, thưa nhà sĩ.
Vâng, có rất nhiều người vẫn chưa hiểu veneer và cái chụp xứ crown là cái gì. Veneer đó là một cái lớp porcelain mỏng và chỉ dán ra mặt ngoài của cái răng. Trong khi đó cái crown là cái chụp xứ đó, là mình gắn vào xung quanh cả cái răng, tức là khi mà cắt cái răng đó thì cái người nha sĩ đó phải cắt cái răng xung quanh cái răng hết và bỏ cái chụp xứ lên, nó bọc xung quanh cả cái răng. Còn cái veneer đó thì mình chỉ cần mài phía trước cái mặt ngoài của cái răng mà thôi, mặt trong tức là cái mặt mà hướng của cái lưỡi đó thì mình không có mài. Có một vài cái loại veneer đó, nếu mà răng của quý vị không có méo lắm, không có bị hư nhiều đó, thì veneer đó có một vài loại veneer không cần phải mài răng luôn, tức là răng quý vị đã thẳng hoặc là hơi mé chút xíu thôi, quý vị nói là tôi không muốn mài răng thì có cái loại veneer đó chúng tôi sẽ dán thẳng vào cái mặt ngoài luôn, không cần phải mài chút xíu nào cả. Và khi nào thì mới làm veneer, khi nào thì mới làm cái chụp xứ crown, thì thưa quý vị, veneer là khi nào mà răng quý vị cũng là đã thẳng rồi, hoặc là hơi bị méo lịch chút xíu, hoặc là bị mẻ về cái mặt trên, hoặc là cái màu răng của mình nó bị hơi vàng, ố, bị nâu, bị sậm, bị stain, hoặc là quý vị có một vài cái kẽ hở mà quý vị không muốn niềng răng như chúng tôi vừa mới trình bày. Đó là một vài những cái lý do là quý vị có thể làm veneer. Đó, còn cái crown đó là khi nào mà cái răng của chúng ta nó bị nhiều vấn đề hơn, thí dụ như là đã rút cân máu rồi thì phải làm crown, hoặc là bị sâu răng và bị sâu xung quanh cái răng quá nhiều, trám răng không được nữa thì phải cắt xung quanh cái răng để mà lấy hết tất cả những cái sâu đó ra rồi bắt đầu làm chụp cái crown lên. Đó, hoặc là cái răng nó bị yếu đi rồi thì nó bị mẻ, bị bể nhiều, không thể nào làm veneer được thì chúng tôi có thể là chụp cái crown để cho nó chắc chắn hơn. Còn những cái răng tiền hàm, nhất là những cái răng hàm đó thưa quý vị, răng hàm thì dĩ nhiên là không thể nào làm veneer được, chỉ có răng cửa phía trên, từ răng nanh cho tới răng cửa phía trước thì mới làm cái veneer được. Răng tiền hàm thì cũng có thể làm veneer được thưa quý vị. Răng tiền hàm thì nó nhỏ và nó gần phía trên thì chúng ta cũng có thể làm veneer, nhưng mà răng hàm thì tuyệt đối không có làm veneer được, chỉ có làm crown mà thôi. Thì đó là cái sự khác biệt giữa veneer và crown, và khi nào làm veneer và khi nào làm crown đó thưa quý vị.
Cảm ơn nha sĩ rất là nhiều. Một câu hỏi tiếp theo, răng của tôi bị ố, bị dính những cái chất bẩn làm cho cái màu răng nó bị dơ, vàng ố và rất dễ bị đóng đá xung quanh răng. Lý do nào mà bị như vậy vậy thưa nha sĩ?
Vâng thưa quý vị, răng bị ố, bị dơ những chất bẩn đóng vào thì thứ nhất có thể là vì đánh răng không kỹ, đó là cái mà căn bản nhất, lý do mà phổ thông nhất. Nhưng mà cũng vì bị ố, bị dơ bẩn là vì cũng có do một số những cái loại đồ ăn mà quý vị ăn vào, thí dụ như ăn nhiều cà ri, những cái chất ăn mà nó ưa bám vào răng, nhất là những người mà như Ấn Độ và Pakistan đó, thì họ răng rất là dễ bị ố là vì họ ăn cà ri rất là nhiều. Một số những cái loại đồ ăn của chúng ta cũng gây ra những cái mà bị ố như vậy. Hoặc là quý vị uống cà phê nhiều, hoặc là uống trà nhiều thì nó cũng làm cho cái răng mình nó dễ bị ố, bị dơ, bị vàng, thưa quý vị. Và khi mà bị ố, bị dơ như vậy đó thì chúng ta có thể thứ nhất là đi nha sĩ để clean răng, dùng cái máy ultrasonic để mà đánh những cái chất mà dơ bẩn đó ra, mà thường thường chúng ta dùng bằng chải nó không có đi hết. Và nếu mà cần thiết nữa thì chúng ta có thể là làm tẩy răng. Tẩy răng thì dùng những cái chất như là hóa học đó, nó làm cho cái răng của chúng ta trắng ra, là cũng có thể làm cho nó răng nó đỡ bị ố, bị vàng, bị dơ. Và thường thường đi clean răng đó, thì nếu mà bị chất ố, chất dơ nó bám nhiều đó, thì nha sĩ hoặc là cái người mà hygienist đó, họ có thể dùng cái máy ultrasonic và cái máy mà bắn cát đó, họ bắn vào cái răng của mình để mà đẩy những cái chất dơ đó ra. Đó, thì thường thường là clean răng, rồi tẩy răng, rồi giữ răng cho sạch đó, thì nó cũng là đỡ được rất là nhiều, thưa quý vị.
Cảm ơn nha sĩ. Một câu hỏi tiếp theo. Răng của tôi thường hay bị buốt khi uống nước hay là hít không khí vào miệng. Có vài cái răng bị buốt khi uống nước hay trà nóng. Có cách nào làm cho đỡ bị buốt hay không, thưa nha sĩ?
Vâng, thì thưa quý vị, là một số người đó thì vì cái men răng nó được cấu tạo không có chắc bằng, không có chắc chắn mà đặc, cái men răng nó không được đặc, không được chắc bằng những người khác, thì răng của họ thường thường hay bị buốt lắm. Bình thường là cả hai hàm đó, hơi dễ bị buốt lắm, uống nước hơi lạnh chút xíu hay là ngay cả nước lạnh mà bình thường, nhiệt độ bình thường đó, cũng bị nữa. Cho nên những người này đó thì nếu mà muốn cho đỡ bị buốt đó, thì chúng tôi khuyên rằng là nên dùng cái loại đánh kem đánh răng Sensodyne là trị những cái răng bị buốt. Thì cái kết quả là chúng tôi thấy là Sensodyne đó nó cũng giúp cho đỡ bị buốt rất là nhiều. Những cái khi mà quý vị uống nước lạnh mà nó bị buốt răng, mà nếu mà có một vài cái răng nó bị buốt hơn là bình thường, hơn là những cái răng kế bên, mà khi mà nó buốt á, thì nó buốt nó kéo dài từ 8 cho tới 10 giây. Đó, có nghĩa là cái răng đó, đó đã có vấn đề. Hoặc là khi quý vị uống nước nóng mà nó cũng bị buốt, mà uống nước nóng mà bị buốt là có nghĩa là cái răng nó cũng có bị vấn đề. Tức là hai trường hợp, uống lạnh, nước lạnh mà bị buốt mà kéo dài từ 8 tới 10 giây hoặc hơn nữa thì cái răng đó có vấn đề, và cái răng mà uống nước nóng mà bị buốt là có vấn đề, không cần phải kéo dài 10 giây. Thì thường thường những cái răng đó đó là người nha sĩ họ test, và khi họ thấy như vậy đó thì là họ khuyên là nên rút gân máu để mà cho nó không còn bị buốt nữa. Vì thường thường những cái răng đó mà bị chụp x-ray đó thì nó ưa có bị vấn đề lắm, hoặc là nó bị sâu, hoặc là nó bị mẻ, hoặc là bị nứt, thì nó có cái triệu chứng như vậy, thưa quý vị.
Cảm ơn nha sĩ. Và một câu hỏi tiếp theo trong chương trình Thế Giới Nha Khoa ngày hôm nay, thì thưa quý vị, câu hỏi như sau: khi bị chẩn bệnh là mình bị bệnh nướu răng, thì chúng ta cần phải làm gì để mà duy trì không cho bị tệ hơn, hay hoặc là chữa làm sao để cho nó trở lại bình thường, thưa nha sĩ?
Vâng, chúng tôi cũng đã có nhiều lần nói về bệnh nướu răng, vì cái bệnh nướu răng nó rất là nguy hiểm. Chúng ta bị sâu răng thì chúng ta có thể làm trám, hoặc là làm cái crown, hoặc là rút gân máu một hai cái răng. Nhưng mà bệnh nướu răng đó thì thường thường nó bị toàn cái răng, toàn cái miệng của mình. Cũng có thể nó bị một vài cái răng, nhưng mà nhiều người đa số là nếu đã bị bệnh nướu răng rồi đó thì là bị hoàn toàn luôn cả hai hàm răng. Và khi mà để cho nó trở nên nặng rồi, nó bị quá nặng rồi đó, thì có thể phải nhổ rất là nhiều răng, hoặc là nhổ hết cả hai hàm cùng một lúc. Lúc mà 60, 65 tuổi đó, rất là nhiều người vô là coi như là, và chúng tôi phải nhổ hết cả hai hàm răng để mà bắt đầu đeo những cái hàm răng giả toàn phần. Thì thưa quý vị, cái bệnh nướu răng này đó, nếu mà muốn đã bị nha sĩ chẩn bệnh là đã bị bệnh nướu răng, nếu mà nó nằm trong cái giai đoạn đầu tiên đó, tức là gingivitis, thì chúng ta có thể vẫn có thể cứu vãn được. Clean răng cho sạch, hút súc miệng bằng thuốc chlorhexidine, và đánh răng mỗi ngày 2 lần và floss đều đặn, thì cái răng của mình nó sẽ trở lại bình thường. Nhưng mà khi mà nó đã bắt đầu trở thành cái periodontitis, có nghĩa là cái bệnh nướu răng giai đoạn 2, giai đoạn 3, giai đoạn 4 đó, thì coi như là khi mà đã bị rồi thì nó không trở lại nữa. Tức là đã bị tuột nướu hoặc là đã bị tuột xương, thì cái phần chân răng nó lòi ra, thì lúc đó đó thì mình muốn cứu vãn đó thì mình chỉ có thể duy trì nó không bị tệ hơn thôi, chứ không thể nào mà trở lại bình thường được nữa. Và muốn để duy trì cho nó không bị tệ hơn đó, thưa quý vị, thì chúng ta phải đi nha sĩ thường xuyên, thay vì mỗi 6 tháng thì có thể phải đi 3 tháng một lần, để cho nha sĩ dùng cái máy ultrasonic đánh tất cả những cái chất đá hoặc là bựa đóng xung quanh răng, rồi cho thuốc ra quý vị súc miệng, hoặc là xịt thẳng những cái thuốc đó vào trong những cái kẽ răng, những cái chân răng, để cho nó giết những con vi trùng mà gây ra những cái bệnh nướu răng. nếu mà quý vị không, khi mà đã bị bệnh, đã chẩn bệnh là bị bệnh nướu răng rồi đó, mà quý vị không làm những cái điều đó thì nó sẽ bị tệ hơn. Rất tiếc là đa số chúng ta, những bệnh nhân mà tôi gặp đó, thì khi mà chữa rồi, khi về thấy không còn bị chảy máu nướu răng, rồi thấy nó bình thường, cái nướu nó khỏe mạnh trở lại, mặc dù là đã bị bệnh nướu răng giai đoạn 2, giai đoạn 3, thì họ không trở lại nữa, tại vì họ sợ tốn tiền. Rồi cái 1 năm sau, 2 năm sau, 3 năm sau trở lại đó, thì lại bị bệnh nướu răng nặng hơn nữa, và lúc đó phải bị nhổ răng. Đó, thì quý vị khi mà đã được nha sĩ chẩn bệnh như vậy rồi thì chỉ chịu khó đi mỗi 3 tháng một lần và giữ răng cho thiệt là sạch. Chứ nếu không đó, thì cái bệnh nướu răng này nó sẽ tiếp tục nó phát triển và nó làm hư hết cả hai hàm răng, thưa quý vị.
Dạ, cảm ơn nha sĩ rất nhiều đã nhắc nhở. Và câu hỏi tiếp theo, làm sao biết được bảo hiểm răng nào tốt hay xấu khi mình phải tự đi mua? Có nên mua bảo hiểm răng hay không? Hay là tự trả tiền túi vì bảo hiểm răng cũng không trả tiền bao nhiêu? Thưa nha sĩ. Xin nhà sĩ cho lời khuyên.
Vâng, về cái bảo hiểm răng đó thì như Tuyền cũng biết là bảo hiểm răng thì nó không có trả nhiều giống như là bên bảo hiểm y tế. Trung bình đó, nếu mà mua một cái bảo hiểm mà trung bình tốt, hơi khá chút thì nó cover khoảng chừng 1.500 cho một năm. Và cái tiền deductible thường thường đó là một người là 50 Mỹ Kim. Trong gia đình nếu mà đông người đó thì chỉ cần trả 150 đồng, có nghĩa là trả cho 3 người, thì sau đó dù là gia đình 5 người, 7 người, 10 người đó thì không có trả hơn cái 150 đó. Ở đây là chúng tôi nói về cái trung bình nha thưa quý vị. Dĩ nhiên là có cái bảo hiểm nó khác cái mà điều chúng tôi nói, nhưng mà trung bình là như vậy. Ngoài ra thì nó cover những cái mà chẳng hạn như là căn bản về chụp X-ray, khám răng, clean răng bình thường. Đó là nó trả với dưới cái vấn đề basic. Còn về những cái khác đó, thì chẳng hạn như là cần phải trám răng, cần phải làm deep clean, cần phải làm lấy gân máu chẳng hạn, thì đó là nó có thể là nó trả khoảng 80%. Còn quý vị phải bỏ tiền túi co-payment đó là 20%. Còn về cái mà advance đó, là chẳng hạn như là nhổ răng mà phải mổ, rồi phải làm những cái cầu răng, hoặc là làm những cái hàm răng mà giả toàn phần hoặc bán phần đó, thì những cái đó là có thể là phải gửi giấy vô xin phép trước thì mới làm được. Và nhiều khi nó chỉ cover 80% hoặc là 50%, còn mình phải bỏ tiền túi ra cái phần còn lại. Và nó có những cái mà chẳng hạn như là phải đợi 5 năm mới được làm cái hàm răng giả toàn phần khác, hoặc là cái crown khi vừa mới thay rồi đó mà 3 năm sau bị hư đó, nó cũng không trả, nhiều khi phải đợi 5 năm sau. Nó có nhiều cái điều luật khác nhau đó, thưa quý vị. Cho nên là khi mà quý vị đi mua bảo hiểm đó, thì nên nghiên cứu cho kỹ và nên mua. Và dĩ nhiên là phải có, bởi vì khi mà rút một cái gân máu đó là cũng tốn cả gần 1.000 đồng. Cho nên nếu mà có bảo hiểm thì quý vị chỉ trả 20% tiền túi, còn 80% thì bảo hiểm nó sẽ cover. Thì nên có những cái bảo hiểm đó, thưa quý vị.
Dạ vâng, câu hỏi sau cùng đó là tại sao hút thuốc nó lại rất hại cho răng, thưa nha sĩ?
Vâng,